Pháp ngữ của Hòa Thượng truyền hóa bằng thi từ.
Nhiều người làm đồ chay như thịt gà, vịt hay cá là vì họ chưa quên được mùi vị của thịt thà. Cứ muốn nếm nó, họ nói rằng ăn thịt giả như vậy để đỡ thèm, lừa cái khẩu vị. Trong Phật giáo, nhất định phải sửa đổi thói xấu này. Nếu không sửa đổi, trải qua thời gian lâu dài, e chẳng còn người xuất gia nào ăn chay nữa. Tôi nghĩ rằng, đã ăn chay, thì ngay cả tên món ăn cũng không nên đặt tên gà vịt gì đó vào. Tôi hy vọng rằng, mỗi người tín đồ Phật giáo cần có con mắt hiểu biết chân lý, trạch pháp nhãn. Mình phải hiểu nhân quả, chứ lầm lẫn trong quá trình gieo nhân thọ quả. Ăn chay thì ăn cho thanh tịnh, đừng nhớ mãi mùi vị thịt. Người ta làm đồ ăn theo hình dáng con chim, con cá, tuy giả thì chẳng khác gì làm nhục đạo Phật. Người tín đồ không quan sát rõ ràng, tùy tiện cho là được, căn bản làm vậy là thiếu trí huệ, không có mắt nhận biết chân lý, không thấu suốt nhân quả, chỉ mơ hồ mê muội mà thôi. Khi động vật bị giết, trong tâm chúng chất chứa lòng oán độc. Ngay lúc lâm chung, lòng chúng sợ hãi, thù hằn, muốn báo thù. Tâm lý oán độc căm thù ấy sản sinh ra độc tố, khiến người ăn thịt nó sẽ ăn độc tố ấy. Người ta gặp tai nạn, hỏa hoạn bất ngờ đều do lời nói loạn xạ, vô trách nhiệm, ác độc, lếu láo mà ra. Mọi chuyện trên đời đều hết sức vi diệu, nhưng ít người nhận ra. Vì như bán thuốc giả thì làm ăn khá lắm, còn bán thuốc thiệt thì lại ế ẩm. Vì sao? Bởi vì không mấy người thật sự nhận thức giá trị của thuốc thiệt. Nếu mình dịch hết kinh điển ra mọi thứ tiếng, đem Phật Pháp tới tâm mỗi người, thì đó mới là việc vĩnh cửu. Tại sao ở chùa nhỏ thì không tốt? Bởi ở đó bạn sẽ chẳng có gì ràng buộc, tha hồ ăn mặc, ngủ nghỉ, đi đứng, rất dễ quên mất việc tu đạo. Mỗi ngày chỉ biết có phan duyên. Thói quen này là đòn phá hoại đạo Phật đến chí mạng. Có người nghi thì có vua Viêm La và quỷ vô thường chăng? Xem thử bạn có chết hay không. Nếu bạn chẳng chết thì sẽ chẳng có quỷ vô thường. Nếu bạn khẳng định tự tin, cho rằng chẳng thọ quả báo, thì chẳng có vua Diêm La. Có định lực thì động tĩnh đều không hai, tức là không có khác biệt. Như lúc trong cảnh động, bạn không bị cảnh ấy chi phối, đó tức là tỉnh. Trong cảnh tỉnh, bạn không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó tức là động. Nếu bạn tu sao cho động và tỉnh như nhau, công phu sẽ đúc kết như thành một khối. Lúc ấy cũng không phải là động, cũng không phải là tỉnh, chẳng phải không, chẳng phải có, đó chính là trung đạo. Mình đừng nên vui thích nghe lời khen ngợi tán thán, đừng nên tự mình say sưa, tự quảng cáo mình. Nếu bạn biết sám hối, sửa mình thành người mới, biết lỗi lầm mình làm, giải khai tội nghiệp đã tạo, thì tội sẽ tiêu trừ hết sạch. Như bệnh mà toát mồ hôi rồi thì bệnh sẽ từ từ thuyên giảm rồi lành hẳn. Thời đại này người ta gọi là thời đại thái không. Rốt ráo thế nào là thái không? Thái không nghĩa là nhìn xuyên vạn sự, buông xả mọi thứ, đạt tới tự tại. Khi bạn chấp trước vào vật chất, tài sản, thậm chí vào ăn mặc, thì tức là bạn chấp trước vào tài sắc danh thực thùy rồi. Vậy tức không còn là thái không mà là thái hữu. chữ thái còn có nghĩa là quả, quả mức, không còn quả không mà là quả có. Tới chỗ bạn chẳng còn gì cả thì bạn mới khôi phục lại bản lai diện mục. Vì sao bạn chẳng có trí huệ thần thông? Bởi vì bạn cứ chạy khắp nơi nhặt thứ rác rưởi, ngọc ngà châu báu bạn chẳng thèm, thứ quý báu sẵn có không ham, lại đem vứt đi. Vậy mà bạn vẫn cho rằng mình thông minh lắm, thật thì ngu si quá vậy. Có tội lỗi mà không sửa đổi, lại che giấu nó đi, khiến người không biết, đó chính là tội đội thêm tội. Không có chú Lăng Nghiêm trên đời thì ma quỷ yêu quái tha hồ thao túng, chẳng chút quý kỳ, mặc tình hoành hành. Nếu còn có chú Lăng Nghiêm thì những thứ bàn môn tả đạo, ly mỹ vọng lượng, sơn yêu thủy quái vẫn còn sợ hãi, không dám công nhiên xuất hiện trên đời. Tu nhưng không phát nguyện thì cũng như cây khai hoa nhưng không kết trái, chẳng thể được. Những điều mình gặp phải và trải qua trong đời đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Nếu muốn sửa đổi vận mạng của mình thì bạn phải làm thật nhiều việc công đức. Phật không có lòng sân giận, ma mới có. Ma do đâu mà thành? Do có năm thứ độc: hận thù, oán ghét, phiền não, tức giận, phiền muộn tạo thành. Bạn cần lập đại chí, làm đại sự. Đừng nên nghĩ chuyện làm quan, kiếm nhiều tiền. Đó chỉ là vì mình hưởng thụ, không có cống hiến gì đến nhân loại. Có người tới chùa cho rằng thắp càng nhiều nhang thì càng được nhiều công đức. Đây là quan niệm sai lầm. Thắp nhang cúng Phật là biểu lộ lòng thành, nên một nén là đủ, sao cần dùng cho nhiều. Nếu tâm không thành khẩn thì thắp nhiều cũng chẳng cảm ứng, Phật không đến để ngửi mùi hương đâu. Đạo Phật không chủ trương đốt tiền giấy. Trong ngoặc giấy vàng mã, hình nộm xe cộ, tàu bè, áo quần giấy, giày dép vật dụng bằng giấy. Các bạn xem xét, chỉnh đốn lại những kinh điển mà mình đã phiên dịch trước kia, cần chính xác, trung thật, khế hợp với ý Phật. Đó là nguyện vọng của tôi. Hy vọng các bạn cùng nhau nỗ lực hoàn thành sứ mạng này. Sân giận thì như nước bị đông cứng thành băng. Mình cần đem băng làm tan thành nước, vì nước thì lợi ích vạn vật. Người xuất gia thì phải nghiêm trang trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, rằng đi nhẹ như gió thoảng, ngồi yên như chuông đồng, đứng thẳng như cây tùng, nằm gọn như cây cung. Tu hành thì phải tu trung đạo. Quả lố không phải trung đạo, quả ít cũng không là trung đạo. Đức Phật giải nghĩa rốt ráo của trung đạo thì không rơi vào không, cũng chẳng nghiêng về có. Không có giới lực thì sẽ chẳng có định lực. Thiếu định lực thì chẳng thể sinh huệ lực. Khi nền móng không vững thì cột trụ dựng lên không thể chắc chắn, tường vách sẽ siêu vẹo, gãy đổ. Giới định huệ là ba môn học vô lậu, thiếu một không xong. Các bạn hãy chú ý điểm này. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có vọng tưởng gì khác. Đó gọi là dùng độc để trị độc. Nếu bạn có quá nhiều vọng tưởng thì tức là có quá nhiều độc, nhất định phải chết thôi. Mình phải dưỡng khí, không nên sinh khí, tức là nổi giận. Các bạn cho rằng xem truyền hình, nghe điện thoại, nghe radio, chơi vi tính là tốt lắm. Nhưng các bạn nào biết rằng chúng làm tổn thương tâm can tỳ phế thận của mình. Tương lai chúng sẽ làm mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu đến độ như vậy thì thế giới này hủy hoại mất. Do vậy, chúng ta sinh vào thời đại mà chúng sinh vô phước, khó điều phục này thì thật không dễ gì giáo hóa. Ngũ ấm chỉ là một thứ âm khí, âm khí này có thể biến thành dương khí, âm quỷ cũng có thể biến thành dương quỷ, xem thử bạn có biết biến đổi hay không. Nhất định mình phải giữ giới luật cho thật tinh nghiêm, đây là điều vô cùng trọng yếu, hết sức quan trọng. Giảng kinh thì phải giảng điều cốt yếu, không nên rườm rà, phải giảng điều quan hệ tới kinh văn. Bây giờ trên toàn cầu ai cũng nói về khí công, đúng là một thứ phong trào. Trong khí công cũng có nhiều loại khác nhau, có thật, có giả, có chính, có tà. Nếu gặp tà thì bạn có thể bị điên loạn, điên đến độ bác sĩ tâm thần cũng bó tay không thể chữa. Đừng lầm rằng ai học khí công thì cũng là kẻ chính phái. Ai học khí công vì muốn kiếm tiền, muốn phát tài thì đều là tà. Họ chẳng khác gì những kẻ đầu óc tràn ngập lợi dục. Chữ khí công, tên và sự thật không phù hợp. Vì khí thì chẳng có tri giác, nên căn bản của nó không thể có công. Phải nói là thần công, quỷ công, ma công, yêu công mới đúng. Thần công, thần nhi minh chi tồn hồ kỳ nhân, nghĩa là sự linh thông và sáng suốt, được chân lý thì kết tụ nơi con người. Câu này trích trong hệ từ Thượng Truyện. Dùng sức mạnh do giữ vững một chính niệm để khiến thần chế ngự cái khí, thì đó gọi là khí công. Thần công cũng do dụng công ở tâm ý. Song vì chưa đạt tới cứu cánh nên môn này vẫn còn dính mắc vào hình tướng. Thần công là do có vị thần bên ngoài tới chi phối, không phải dùng khí lực chi phối tinh thần. Vị thần công thì văn nhã, nên khi vị thần tới nhập, người ấy không có nhảy nhót múa máy, cũng không nói lăng nhăng gì cả. Quỷ công thì khác, khi quỷ tới nhập thì người ấy sẽ nhảy nhót múa máy, cười khóc, hớt hải bất định. Đây là một trong năm pháp điều động tuổi quỷ. Pháp này phóng tuổi quỷ vào thân người ta, gọi là phi tinh phú nhân, khiến kẻ ấy ăn nói bậy bạ tạp loạn. Đó là do tuổi quỷ vốn chẳng có tính an định và định lực. Ma công và yêu công thì không để ý gì tới đạo lý, chúng kiêu mạn hại người, kiêu mông làm việc dâm dục. Tất cả khí công đều là biểu hiện của yêu ma quỷ quái. Những loại khí công này đều có thứ tà khí, bản lai nó phải là thứ chính khí. Lấy thiền làm thức ăn, sung mãn pháp hiện, vì nó là một thứ công phu thiền định. Xong, giờ đây nơi nào có khí công, nơi đó khí thật cuồng loạn. Bạn rung lẫy bẫy, tôi cũng rung lẫy bẫy, rồi nói luôn tuồn lăng nhăng toàn thứ tà khí, chẳng có chút định lực. Những thứ khí do vị thầy khí công phóng ra là từ tâm tán loạn, nhưng y cứ cho là tự mình đã phát công, rồi có linh cảm như thế. Kỳ thật y đã điên cuồng, chỉ có kẻ bệnh tâm thần mới nói lăng nhăng như vậy. Hai câu để phê bình khí công: người chính tu tà pháp cũng thành chính, người tà tu chánh pháp cũng thành tà. Không chính thì là tà, không tà tức là chính. Răng cứng lưỡi mềm, răng rụng nhưng lưỡi chẳng rụng. Ngày nay nhiều người làm nô lệ cho cái thân, cho nó ở nhà tốt, ngồi xe sang. Họ bị vật chất chi phối như vậy thì tự tâm có thật sung sướng chăng? Đối với người già, họ càng lớn tuổi, tôi càng chiếu cố chăm sóc. Bạn đuổi được bọn quỷ tham ăn, quỷ làm biếng, quỷ ham ngủ thì đó là công phu tọa thiền sơ bộ nhất. Chỉ biết người khác, quên mất mình đi, tới trình độ này thì mới đáng là hiểu biết Phật pháp. Phải niệm Quán Âm Bồ Tát ở mọi thời mọi chốn, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Lòng mặc niệm hay miệng niệm đều có công đức như nhau. Do vậy đừng khởi tâm so sánh công đức của tâm niệm và miệng niệm, mà phải tùy duyên niệm. Chờ chết mới niệm danh hiệu Đức Quán Âm, thì không còn cơ hội nữa. Nên nói rằng hãy nhớ tới lẽ vô thường, nên chớ có buồn lùng. Mình gặp người nào thì người ấy hẳn phải có duyên với mình, hà tất ta phải tranh chấp cãi vã, thật chẳng có nghĩa lý gì. Người chân chính tham thiền thì cũng là chân chính niệm Phật, người chân chính niệm Phật cũng là người chân chính tham thiền. Người có tánh nóng, dễ giận dữ thì từ sáng tới tối đầu như bốc khói, nộ khí xung thiên, đó cũng là biểu hiện của sự thiếu đức hạnh. Thiện và ác hai con đường, tu thì cứ tu, mà tạo tội thì vẫn tạo tội. Nếu là đạo thì hãy tiến bước, nếu không phải là đạo thì hãy lùi lại. Hãy chọn nẻo lành mà theo, trong nồi lửa bỏng mà rèn luyện thành thân kim cang bất hoại. Nếu bạn muốn lập công, lập đức, lập ngôn thì bạn phải dựa vào lục độ. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, bát nhã. Thế giới này là thế giới của tiền giấy. Chỉ vì tham tờ giấy lộn này mà người ta quên lãng mất nhân nghĩa đạo đức rồi. Cho rằng đồng tiền là thật, bản nghĩ như vậy có ngu si chăng? Tọa thiền tức là thu hồi cái tâm hướng ngoại tán loạn, tức là tâm này chạy đi đâu mất, bây giờ mình tìm nó về lại. Người tu nào chú trọng đến thần thông, người ấy là kẻ không có tri thức. Nếu người ta không sinh phiền não thì họ sẽ hoạch được bảo bối. Bạn phải canh chừng lửa vô minh trong lòng. Lửa vô minh này cũng như con cọp khi nổi giận, cũng chính là gốc tội nghiệp của đời trước. Đề phòng lửa vô minh bên trong, trong không có lửa thì ngoài không lửa gì đốt được bạn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là sáu tên giặc. Không biết sử dụng sáu căn thì chúng biến thành sáu tên giặc. Biết sử dụng chúng thì chúng biến thành hộ pháp. Có người nuôi gà nuôi chó, khi gà chó chạy ra ngoài, họ liền chạy đuổi theo bắt về. Xong khi tâm chạy ra ngoài, chẳng ai chạy theo bắt về lại. Đó là xả gốc theo ngọn, quên mất gốc tâm, thu nhặt ngọn phiền não. Tôi truyền thọ một yếu quyết cho các bạn. Yếu quyết gì? Khi gặp chuyện cấp bách nguy nan, bạn hãy trấn tĩnh, không nên khẩn trương cấp bách, phải gác chuyện sống chết ra ngoài, nhất tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhất định chuyện nguy hiểm sẽ biến thành bình an, thoát khỏi nguy nan. Người chân tu thì chuyên tâm niệm Đức Quan Âm cũng sẽ đắc tam muội. Trong cảnh tam muội, lạnh tới đâu cũng chẳng thấy lạnh, nóng cách mấy cũng không thấy nóng, đói khát cỡ nào cũng không cảm thấy đói khát. Nó kỳ diệu không thể diễn tả được. Đừng sinh phiền não, chớ nghi ngờ, kiểm soát chính mình, đừng đụng người, nhận mình sai nhiều, bớt cãi lý, an nhiên thanh tịnh, trí huệ sinh, minh tâm chẳng ngại việc gì khó, thấy tánh đâu còn có lo buồn. Phật quan nào phải không chiếu sáng, lo nghĩ hận quán khiến nhiễu như. Nếu bạn y theo lý bài thơ trên tu hành thì hẳn sẽ có cảm ứng đặc biệt. Niệm danh hiệu Đức Quan Âm, bạn nên học lòng đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, đại nguyện đại lực của Ngài Quan Âm. Nếu muốn tự tại thì bạn phải quét sạch ba tâm và bốn tướng. Ba tâm là tâm suy nghĩ về hiện tại, quá khứ và vị lai. Ba tâm thái này đều không có thực tại, nên gọi là bất khả đắc, không thể nắm giữ. Vì sao ở địa vị thánh nhân mới có tự tại? Vì thánh nhân không có bốn tướng, không có quan niệm về cái tôi, quan niệm về người, quan niệm về chúng sinh, quan niệm về thỏa mãn. Do đó họ đạt tới sự tự tại. Vì sao mình mê muội chẳng giác ngộ? Vì bị trúng độc tham sân si quá sức sâu đậm, do vậy chẳng thể giác ngộ. Thời đại chánh pháp ai cũng tu, thời đại mạt pháp không ai tu. Nếu bây giờ ai cũng tu thì thời mạt pháp sẽ biến thành thời chánh pháp. Định luật nhân quả là khởi hoặc, tức là tâm khởi vọng tưởng si mê, đưa đến tạo nghiệp, tức là thân ngữ ý phát ra hành động, lời nói suy tư. Kết cuộc là thọ báo, tức là thân ngữ ý nhận chịu hậu quả của việc đã làm. Từ sống tới chết, một đời người, thân này như cái bọt trôi nổi đó đây trên mặt nước, thật là hư vọng, không chân thật, biến mất trong tích tắc. Vậy thì cần gì phải lưu luyến, cần gì phải chấp trước? Không cầu đạo, không sao thoát đường mê, muốn thoát lối mê phải tu đạo. Đời người vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quý cũng vô thường, rằng vui là nhân của khổ. Tất cả sự vui sướng, khoái lạc trên đời đều ẩn chứa trong nó sự đau khổ. Vì sao mình không thể chuyên tâm niệm Đức Quan Âm? Vì mình không thể thâu nhiếp sáu căn, tai mắt mũi lưỡi thân ý, không kềm chế sáu tinh vật này. Vì vậy, chúng mặc tình gây sóng gió, khiến vọng tưởng nổi dậy. Lúc ấy tâm chẳng thể yên lặng mà cứ hướng ngoại, tự tìm chuyện rắc rối. Muốn giác ngộ thì phải ngồi thiền. Ngồi thiền là không mê muội, đó là con đường thoát khỏi tam giới. Vì người xuất gia xem nhẹ tánh trọng yếu của việc tụng kinh, trong ngoặc không nhấn mạnh vào việc tu trì chứng ngộ, chỉ chú trọng vào việc cúng tế lễ lạc. Nên thế hệ sau không bằng thế hệ trước, họ nuôi dưỡng thói quen ham ăn lười biếng, thật là điều bất hạnh cho đạo Phật. Nếu không kịp thời sửa đổi quan niệm sai lầm thì tiền đồ của Phật giáo khó có thể tưởng tượng sẽ ra sao. Bạn nên vì lợi ích toàn thế giới mà niệm danh hiệu Đức Quan Âm, hãy khiến thế giới tiêu trừ tai nạn. Do vậy làm mọi chuyện, chớ riêng nghĩ cá nhân mình. Trong trời đất mọi sự sinh sinh bất tức, hóa hóa vô cùng, sinh hóa biến đổi không ngừng, là bởi do có Phật tánh. Chẳng có Phật tánh thì cái gì cũng phải hủy diệt. Mọi sự tương đối đều chỉ tồn tại trong phạm vi của tánh tuyệt đối. Người ta từ đâu tới? Có người nói từ khỉ tiến hóa thành, sống khỉ từ đâu ra? Nếu khỉ có thể biến thành người, sao giờ, bây giờ chúng chẳng tiếp tục biến thành người? Lạ thật. Có người một ngày không nói thị phi thì giống như một ngày chẳng thể sống. Một ngày không nói dối thì một ngày bứt rứt, như không ăn cơm vậy. Sáng tối chỉ sống nhờ nói thị phi, nói dối trá. Bạn thấy có kỳ lạ chăng? Thật khiến mình khó hiểu. Hiện tại có người tu chỉ thích ở đơn độc nơi một ngôi nhà, trong ngoặc tịnh xá. Vì sao? Vì họ không giữ giới luật. Khi chẳng có ai nhìn ngó, thì có phạm giới cũng chẳng ai hay biết. Họ tha hồ muốn gì làm nấy, không ai quản thúc, tự do tự tại, không ràng không buộc. Thế rồi họ chiêu tập người tại gia tới làm lễ này hỏi nọ. Kỳ thật đó chính là nhờ Phật trong ngoặc đội lốt tu hành để kiếm cơm ăn áo mặc. Công đức trì tụng chú đại bi không những đẩy lùi nạn trộm cướp, còn làm tiêu trừ trăm binh dẹp tan ma nạn. Do đó mình nên thành tâm tụng trì. Kinh Hoa Nghiêm ở đâu thì Phật ở đó. Nó như vầng mây sáng lạng, tỏ chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Người quân tử có cái học cải tạo vận mạng. Mạng do mình tạo, phước cầu nơi mình. Khi không làm việc ác thì tự nhiên mạng xấu sẽ biến thành tốt. Không làm lành, chỉ làm ác thì mạng tốt cũng thành xấu. Vận mạng thì biến động, không phải cột trói người ta cứng nhắc, chẳng còn tự do. Đừng nên mê tín về vận mạng đã an bài sắp sẵn. Sư phụ chỉ dẫn dắt người đệ tử tới cửa đạo, tu hay không là ở mỗi người. Pháp môn tịnh độ thích hợp với căn cơ của mọi người, dùng ít sức mà thành công lớn. Đúng là pháp môn khế hợp với chân lý, hợp mọi căn cơ. Buddha nghe như là chữ bất đạt, không to lớn. Phật thì không lớn hơn ai, cũng không nhỏ hơn ai, nên gọi bất đại chính là Phật. Người tu đạo không được tranh chấp, vì như người lên điện Phật, sau thì đứng sau, người tới trước thì đứng trước. Người tới trễ không nên nói tôi có đắp y nên tôi phải đứng trước người chẳng đắp y, tôi phải đẩy y đứng xuống dưới, đó gọi là tranh. Làm cha mẹ là trả nợ, làm con cái là đòi nợ. Chúng sinh không hiểu điều đó nên cho rằng quan hệ cha mẹ con cái là vui lắm. Đẻ ra thì hai tay trắng, chết đi thì cũng trắng hai tay, đem gì theo cũng không được, ở lại cũng không xong. Do Thái giáo cũng là Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng là Phật giáo, tên đổi nhưng ý không đổi. Tôi không xem tôn giáo là tôn giáo, tôi nhận định rằng tôn giáo chỉ là do nhân tính biến hóa. Do vậy, tôi gặp tôn giáo nào thì tôi thuộc về tôn giáo ấy, không có tôn giáo gì của riêng tôi. Chữ bận rộn trong tiếng Hoa thì gồm có chữ tâm và chữ vong, tức là mất, ghép lại. Nó cũng giống như chữ quên mất, cũng gồm có chữ tâm và chữ vong ghép lại. Do vậy, bận rộn đến độ mất tiêu luôn cái tâm, bận rộn tới quên mất bẵng cả chân tâm. Phải làm sao tu? Trước hết, phải đoạn trừ dục vọng, cắt đứt tình ái. Không nên cách xa người ta quá, cũng không nên quá gần gũi. Quá xa cách thì sẽ mất đi duyên lành với người, quá gần gũi thì bị cảm tình chi phối lý trí, chẳng thể tu hành đặng. Tu thì không được đeo mặt nạ, giả đò, đóng kịch để người ta xem. Tu thì dựa hoàn toàn vào công phu chính mình, có thể mới có kết quả. Hễ có một phần thành tâm thì được một phần cảm ứng. Mọi thứ đều nhờ vào lòng thành khẩn, chân thật, không hư dối. Đừng nên tự lừa mình và lừa người. Muốn cứu đời, bạn chẳng thể dùng bom nguyên tử, bom khinh khí hay tia laser, vì chúng vốn là thứ hủy diệt thế giới. Chỉ có dùng bát đức, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Tám thứ đạo đức này là linh đang cứu vớt linh hồn chúng sinh, cũng là thuốc màu cứu sống sinh mạng người ta hữu hiệu nhất.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn có danh sách băng giảng của quý thầy hay những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Production, xin vui lòng liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437. Thành thật cảm ơn quý vị.